Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Sắc thân thay đổi hoài hoài, sanh trụ hoại diệt, hai vai nặng trì. Cái sắc thân nó đó, sanh lão bệnh tử rõ ràng, thay đổi hoài hoài, sanh trụ hoại diệt, hai vai nặng trì. Chúng ta cảm thấy chúng ta thiếu nợ quần sanh, thiếu nợ trời đất, thiếu nợ tất cả quần áo ăn mặc đây, toàn là thiếu nợ, chưa có biết phục vụ, mà cứ hô sướng kêu người ta phục vụ mà mình không biết phục vụ. Tâm thờ học hỏi dự thi, tràn đầy thử thách mà khó ghi khó tường. Cái tâm nay học hỏi chút, mai học hỏi chút thì bị động, bị kích động của ngoại cảnh, bị kích động của hoàn cảnh, bị trói buộc tâm hồn của chúng ta, cho nên kêu bằng dự thi. Mà làm sao để thi đậu? Phải giữ cái thanh tịnh mới thi đậu, trả được bài mới thi đậu. Tràn đầy thử thách, khó ghi, khó tường. Biết bao nhiêu sự thử thách, mấy chục năm sống tại thế gian, biết bao nhiêu sự thử thách, mà chúng ta chối cãi và biện hộ cái tội của chúng ta, cho nên sống bơ vơ ngày hôm nay, cũng không biết ta đã phạm tội gì mà mang cái xác tạm bỡ. Biết tạm bỡ rồi chết sẽ đi đâu không biết, không biết đầu đuôi, không biết tại sao tôi luân hồi lại thế gian bất minh. Tràn đầy thử thách, những thử thách đó gì? Để dẫn tiến tâm linh. Cho nên Thượng Đế an bài cái cơ cấu này để giam phần hồn và cho đủ bài học để nó trở về với toàn năng thanh tịnh, nó mới hòa tan với Thượng Đế được. Cha trời cảm động lại thương, cha trời thấy nó khổ cực, thấy nó học bài ôm sách vở nhiều quá mà không làm được bài vở này gì hết rồi, thấy nó cảm động lại thương, nhiều tâm tiến qua mà mở đường tự đi đó. Mới ban chiếu đại bi, đại luồng điển, đại bi, đại trí, đại dũng, để cho nó tự tiến, nó tiến qua để nó mở đường được tự đi. Tràn đầy ý nghĩa trường thi, ngày đêm làm việc mà tự ghi tiến lận. Khi ta bước vào tu, chúng ta mới thấy thế gian là bãi trường thi rõ ràng, đang thi, đang hỏi ta, đang hạch hỏi ta đủ điều hết. Ngày đêm làm việc, lo âu tu học, khai mở, khởi mở tới khuyết này, tới mở tới khuyết kia, mở từng lớp này, tới mở tới từng lớp kia, mới tiến lần được. Nguyện tu đóng góp một phần, lúc đó mình nguyện cố gắng để thanh lọc lấy mình và đóng góp một phần cho chúng sanh, giải mê pha chấp tự lần bên nơi. Chúng ta vì mê chấp mà trói buộc mình, bây giờ chúng ta cương quyết giải mê pha chấp để mở trói cho chính mình, mới đến nơi thanh tịnh được. Tâm thờ quên bỏ việc đời, buông bỏ việc đời, trở về chân giác hợp thờ luận tư, tu cái tâm thờ buông bỏ việc đời, không nghĩ được việc đời, vì đó là sự mê chấp. Nghĩ các bạn bây giờ thanh tịnh rồi, nghĩ tới đời một việc gì cũng là trong mê chấp. Các bạn đọc một tờ báo cũng là mê chấp, cái gì cũng là mê chấp, xem tivi cũng thấy việc mê chấp mà thôi. Tổng cộng là chúng ta chỉ học cái bài mê chấp mà trói buộc lấy mình, rồi tranh chấp vô lý. Bây giờ chúng ta mở trói lấy mình, trở về chân giác mà hợp thờ luận tu, lúc đó chúng ta trở về cái thức quân bình, bình đẳng của chúng ta, chúng ta mới biết cái đường tu ra thế nào, tiến tới tiên Phật phải làm sao. Tiên Phật không có dị biệt, mà chính ta là dị biệt. Cho nên tiên Phật là người đã tháo gỡ được cái nghiệp tâm mới tiến về thanh nhẹ được. Bây giờ chúng ta ôm nghiệp tâm làm sao chúng ta tiến được. Nam mô lục tự giải mù, dứt tình duyên nghiệp và trùng tu hoài hoài. Chúng ta ôm lấy cái nguyên lý của Nam mô A Di Đà Phật để giải cái sự mê mù của nội tâm, dứt thất tình lục dục, dứt cái duyên nghiệp. Trùng tu là chúng ta tu trở lại, trở về cái cảnh quê xưa chốn cũ, cho chúng ta không có đi xa nữa. Càng đi càng sai lầm, càng đi càng trói buộc, ta đi làm gì? Điển thanh ban chiếu bởi thầy, cha yêu hỗ trợ, thân này cảm an. Điển thanh ban chiếu bởi thầy, sự sáng suốt đã đổ cho chúng ta, cho nên cha trời lại hỗ trợ, giúp cho chúng ta đủ phương tiện vật chất, văn cũng như võ, thân này cảm an, cảm thấy sung sướng. Khi các bạn tu khép mình trở về với dung điểm thanh tịnh, các bạn đâu có cần thiết nhiều. Một bộ đồ Hai bộ đồ các bạn đã bận đầy đủ suốt cả năm, không có bao giờ mà bị lạnh bị khổ nữa, đã đầy đủ hết trọi rồi, không có đòi hỏi thêm nữa. Lệ rơi cảm nhận hai hàng, chẳng còn mê chấp tự bàn việc tu, sung sướng quá rồi, đầy đủ quá rồi mà rơi lệ, thấy rằng mừng quá mà rơi lệ. Chẳng còn mê chấp, bỏ mê bỏ chấp mà tự bàn việc tu, nghiên cứu về chân lý tu hành, sửa mình để ảnh hưởng người khác là điều quan trọng. Cho nên chúng ta cũng nhờ cái duyên nghiệp tại thế mà ngày hôm nay chúng ta mới thức hồn, mới biết cái tu là giá trị, mới biết cái lò lửa lớn ở bên trên thanh tịnh vô cùng đang chờ và cho chúng ta mượn bất cứ lúc nào. Nhưng mà ở thế gian cứ nhen nhúng cái lửa trần mà đốt, làm cho cơ thể tâm can không yên, động loạn, rồi nó sanh cái dục tính. Lửa trần trược thì sanh dục tính, mà lửa thanh thiên bạch địa thì cái lửa đó là cải hóa tâm linh và dẫn tiến tất cả. Cho nên chúng ta đã may mắn hiểu được cái con đường đó là con đường tiến tới tự giác, khai mở tâm linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nguyện trở về với căn bản đó, cứu mình trước. Vì chúng ta đang lâm nạn ở trong bùn nhơ thể xác này, là lâm nạn. Và trong cái sự kích động và phản động của thiên cơ biến chuyển thì chúng ta cảm thấy ta đang lâm nạn chứ chưa có giải thoát. Cho nên phải cố gắng trở về với thanh tịnh mới có cái phương pháp tiến hóa và giải thoát được. Nếu chúng ta hướng thượng thì bề trên sẽ ban chiếu cho chúng ta và chỉ đường vạch lối cho chúng ta. Cái đèn sẽ chiếu những cái ánh sáng tinh vi để hướng độ đường đi cho chúng ta, chứ không phải chúng ta không còn lẻ loi nữa. Ở thế gian các bạn muốn làm cái gì làm, nhiều khi các bạn muốn phát minh một cái gì cũng che giấu, sợ người ta ăn cắp, sợ người ta bắt chước, rồi mình đói, cứ sợ sệt từ nhỏ tới lớn, không làm được việc gì, chỉ nuôi cái sợ, rồi đến dòm tới cái xác rồi sợ cái xác chết. Đó, sợ sanh ra cũng sợ mà tử cũng sợ, đủ điều sợ sệt, làm sao tiến hóa. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái nguyên lai bổn tánh ta là vốn thanh tịnh thanh nhẹ, giáng lâm xuống thế gian để học hỏi xây dựng cái dũng chí sẵn có của chính mình. Cái dũng chí là tại sao phải xuống thế gian mới học được dũng chí? Thế gian là bao nhiêu sự kích động, bao nhiêu sự thử thách, và chúng ta nhờ cái thử thách đó mà chúng ta chịu đựng được, rồi chúng ta mới thấy rằng cái giá trị của nhịn nhục thanh tịnh là siêu, là giác. Đó, cho nên chúng ta tu, bước vào trong tu, khép mình tu, nhịn nhục, nhẫn hòa, khai minh tâm thức của chính mình, khai triển, thì chúng ta mới thấy rõ rằng cảnh đời là bãi trường thi rõ ràng, quá quý báu. Đã dạy dỗ, đã vầy xéo cái thân xác này, mà tôi vì si mê cái thân xác này cho nên tôi loạn động. Mà ngày hôm nay tôi thức tâm rồi, tôi đâu có còn si mê cái thể xác này nữa. Tôi không có si mê thể xác này thì tôi cũng có nuôi dưỡng cái tánh phàm mà xảy ra chuyện tranh chấp giữa anh em và anh em, không biết thương yêu nhau, không biết tìm tàng cái thức quý giá cứu độ của mọi tâm linh và cái phần sáng suốt đó, mà để chúng ta cùng chung vun bồi lấy nhau càng ngày càng lớn mạnh trong tình thương và đạo đức. Để ngược lại là một điều tranh chấp, oán trách lẫn nhau, thù hận lẫn nhau, đó là làm điều gì? Làm cái điều tự sát. Quên họ, ghét họ, quên họ, quên mình, rồi mất họ, mất mình, đâu có lợi chỗ nào. Thế này, ngày hôm nay chúng ta đã làm cha làm mẹ thế gian rồi, chúng ta thấy cái cơn nhồi quả, nhờ cơn nhồi quả này chúng ta mới có thức tâm. Tôi lấy tâm lành tôi nuôi dưỡng con, tôi lấy tâm lành tôi tưởng tớ nhớ trời Phật, mà tôi chưa có tinh thần phục vụ như trời Phật, thành ra tôi phải gặp nạn. Mà cái nạn đó chi nạn? Để cho tôi thức tâm, càng thức tâm tôi thấy tôi thiếu khả năng phục vụ, tôi nên vun bồi ý chí phục vụ đó. Kiếp này không xong thì kiếp sau tôi nguyện phục vụ cho tới cùng, tới vô cùng vô tận. Đó là cái tinh thần, đó là cái tinh thần quy hóa và cái tinh thần thoát nạn tai tại thế. Nhờ ở thế gian không hiểu nữa, chú cho tôi làm cái chuyện lỗ vốn, không phải lỗ đâu các bạn. Các bạn có tinh thần phục vụ cao chừng nào thì các bạn lời trọn, không có bao giờ bị mất tâm lẫn thân vẫn an. Các bạn biết lo cho tất cả mọi người thì mọi người sẽ thường độ các bạn, sẽ quý các bạn, sẽ tưởng các bạn. Các bạn đi đến đâu cũng có những luồng điện đó, cũng như cái liên đài mà để độ cho các bạn tiến. Các bạn thấy chưa? Các bạn hy sinh nhiều nữa đi, hy sinh nhiều nữa để thoát nạn tai. Tai nạn ở trong tâm các bạn dấy đầy, nó hăm hê các bạn, rùng quên các bạn, đủ chuyện hết làm cho các bạn có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta đã gánh vác rất nhiều, không có bao nhiêu, đối với ông trời không có bao nhiêu, mà ở đời thế gian ta nói nhiều lắm. Tôi khổ lắm, tôi khổ vì con, tôi khổ vì chồng, tôi khổ vì gia căn, tôi khổ vì đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc cái khổ tôi chưa chịu hòa tan trong khổ, thì làm sao tôi quán thông cái khổ? Tôi phải cố gắng khổ nữa, khổ nữa. Sau cái khổ là gì? Sung sướng, thanh nhẹ, nhàn hạ. Đó, chúng ta phải vượt qua những cơn thử thách đó, chúng ta mới đi tới chỗ quán thông. Chúng ta thấy Quan Âm cũng vậy, biết bao nhiêu khổ, biết bao nhiêu sự khổ chồng chất, thậm chí đi xuống thăm cha, thăm vua cha dưới địa ngục mà còn phải chịu hy sinh cái cánh tay của mình để cho ma đói được ăn và để cha dễ dãi vượt khỏi ngục A Tỳ. Các bạn thấy không? Cái hạnh hy sinh đó mới thành chánh quả. Mà nếu chúng ta muốn tu trở về với sự chân giác căn bản của một vị Bồ Tát thì chúng ta phải có hy sinh. Nếu chúng ta không có hy sinh, làm sao chúng ta có cơ hội trở thành chánh quả? Chỉ khi chúng ta đã biết rõ, phân tách rõ cơ thể này không phải cơ thể của chúng ta, cơ thể này là của Thượng Đế đang kiểm soát ta hành động trong cái nguyên ý tham sân si hỉ nộ ái ô dục chúng ta đang ôm. Bài vở đó chúng ta chưa trả bài. Tham sao, sân sao, si sao cũng chưa có biết nữa. Nghe nó tham sân si nó vậy thôi chứ cũng chưa có biết. Cho nên các bạn đụng chạm rồi các bạn mới thấy tham. Tôi tham, tôi cầu xin trời Phật cho tôi được sống lâu, cầu xin trời Phật cho tôi cha mẹ tôi được sống lâu, mà không biết cái duyên nghiệp của mọi người ra sao. Tham đó, tham mà sử dụng cái quyền năng của người sáng suốt lại phục vụ cho mình, cái đó là tham chừng nào sai chừng này. Mà nguyện với trời Phật con phải tu, học cái hạnh của trời Phật, con không phải học cái hạnh hy sinh đó, con mong rằng một ngày sau con sẽ tiến gần trời Phật. Cái đó là không có tham. Còn tham mà cầu xin cho bình an, cầu xin cho thoát nạn, mình làm nạn, mình trói buộc mình, những sự gút mắt đó mà mình đi kêu ông trời gỡ, cái chuyện mình khôn. Khôn đó là khôn của cái phàm trượt. Khôn đó là khôn đi tới chỗ tự sát tự hành mình. Không nên nghĩ vấn đề đó. Mình trói buộc mình phải cố gắng tháo ra. Càng tháo càng thức. Những nguyên nhân gì tôi đã trói buộc tôi, nguyên nhân gì chính tôi đã trói buộc bằng cách nào? Đó, vì cái dục tính tôi nó quá cường, tôi tham. Tôi tưởng đó là khoái lạc, đó là sung sướng, nhưng mà ngày hôm nay tôi nuôi dưỡng một đứa con 20 năm mà tôi còn chưa có tội nguyện. Để chi? Để tôi thấy cái tội của tôi. Cái tội tham dâm nó đã đầy đọa tôi ngay ở địa ngục trần gian này, ở thế gian này nó đầy đọa tôi từ giây, từ phút, từ khắc mà tôi không thấy. Đó. Để dồn cái gia can của tôi thấy là cái nạn chính tôi gieo, tôi tạo. Bây giờ tôi phải cố gắng trì kỳ trí để tôi tháo gỡ nó ra. Tôi trì danh Phật để tôi thấy rằng Phật là gương lành, và nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật tháo gỡ mà mở cái thức bình đẳng cho mọi người, mọi tâm, mọi thức được khai triển. Tôi thấy đường lối đó tôi phải đi, không đủ thì giờ cho tôi đi nữa là khác. Cho nên các bạn bắt đầu tu ở đây rồi, các bạn thấy rằng tôi trễ quá rồi, trễ quá rồi. Tại sao tôi không tu trước để tôi tháo gỡ những cái khúc mắc đó? Nó làm cho tôi càng ngày càng bị trói buộc thêm, thắc mắc thêm và không có giải thoát được. Chân lý tràn ngập trong đầu óc của tôi bao nhiêu năm rồi mà tôi còn chưa thức giác. Thì Thượng Đế phải chiều tôi. Bởi vì tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ, Thượng Đế sẽ cho con học, con đụng rồi con mới thức. Chứ không ai có thể tháo gỡ cho mình, đụng đầu rồi mới chán ngán.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, tại sao từ trước đến giờ Thầy không chỉ cách niệm Phật trong khi lục tự là căn bản của phương pháp? Tại sao đến giờ này Thầy mới chỉ rõ cái cách niệm Phật như thế nào?
Chỉ rất lâu, nói rất lâu, in ra sách, mô tả tất cả nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật rất rõ rệt. Nhưng mà hành giả cứ sửa đạo hoài, người niệm thứ, kẻ niệm mau, người niệm chậm, mà không biết trật tự là cái gì. Thành thử bắt buộc tôi phải làm ra, mở ra khai khẩu thần khí tráng để diễn tả cho các bạn hiểu, rồi các bạn mới ý thức thấm nhận được, mới dùng ý triển trong tâm linh niệm Phật. Đó là để cho các bạn đừng có sai lạc nữa. Rồi cái người này niệm thứ, người kia niệm thứ, rồi bắt chước người nào đâu. Có một cái đường lối rõ ràng, và để mô tả tất cả những cái thức hòa đồng của nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật, sống cái luân xa nằm ở đâu và phát triển bằng cách nào, rất rõ rệt. Nhưng mà các bạn cũng quên, rồi nghe người này niệm bắt chước, nghe người kia niệm bắt chước, rồi sửa pháp luôn, không hay. Cho đây rất có trật tự, cho nên tôi nhắc lại cũng không ngoài cái nguyên ý đã mô tả trong sách vở.
Tiếp sau đây xin mời chị Begum lên đặt câu hỏi.
Thưa con, có câu hỏi là khi con bắt đầu vào thiền thì con hay bị rùng mình, hay là lúc con niệm Nam Mô danh của Ngọc Hoàng con hay bị rùng mình, hay là khi con có một ý tưởng đến con cũng hay bị rùng mình. Con không biết đó là lý do gì.
Bởi vì trong mình còn trượt, cho nên phải dùng cái pháp chiếu minh nhiều thì nó không có rùng mình. Đó, dùng cái pháp chiếu minh với soi hồn trước thì ngưng thiền đi. Làm hai cái đó cho nó đầy đủ thì cái quả can nó giải tỏa ra, thì cái lúc đó thần kinh chúng ta mạnh, làm chủ được. Còn cái này vô nghe cái nó vừa chiếu cái ánh sáng vô nó rụng mình, cái sợ. Thì bây giờ mình làm chiếu minh để cho nó mở tất cả những cái thần kinh mẹo hóc ngay cho cái thận thủy đó, nó mở ra thì nó không còn sự rụng mình nữa. Rụng mình là gì? Cái thận thủy yếu, thần kinh của thận nó yếu. Bây giờ mình làm chiếu minh cái thần kinh của thận nó càng ngày càng mạnh lên, nó không có yếu nữa. Về thực hiện đi.
Mời anh Quang Linh ạ.
Thưa thầy, hầu hết những buổi công phu đều trong phòng kính hoặc trong thiền viện đều kính gió. Con có câu hỏi thế này, buổi công phu có được phép làm ngoài trời không, và sự có hại như thế nào, và thiền ở trong nhà có lợi như thế nào?
Cái quan trọng là ý chí. Ý chí chúng ta tu thiền, nói ví dụ bây giờ anh lên đường bị giam ở trong cái khám, nhưng mà ý chí anh tưởng Phật thì anh mới cảm nhận được cái thanh khí điển từ bề trên chiếu ra, dù ở trong cái chỗ kín đáo, thấy kín nhưng mà không có kín đâu, nó hở. Anh thấy cái xác của anh thấy nó kín lắm, nhưng mà thông suốt, người ta có thể vượt qua cái xác anh bất cứ lúc nào. Anh thấy chỗ đó không? Thành ra cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ là sức mạnh của đại từ bi chuyển tới bất cứ lúc nào. Cho nên tốt hơn vì thời tiết nóng nực, chúng ta ra ngoài ngồi chỗ gốc cây hay là chỗ nào mà có kê lên, đừng ngồi sát dưới đất thì chúng ta cũng có thể thiền được. Mà hòa với thanh khí tự nhiên thì tốt chứ nó đâu có hại, đối với cơ thể không có hại. Nhưng mà ý chí con người vì cái hoàn cảnh không cho phép, như mùa đông lạnh làm sao đi ra ngoài thiền, mình thì không nổi vì chưa đầy đủ điển như chư vị kia. Mình không có làm được như những vị đó. Những vị đó ở mà Hy Mã Lạp Sơn, người ta dám truyền ngay ở chỗ tuyết, vì ta đã sống trong cái tập quán đó rồi, ta không sợ nữa. Còn mình ra là mình phải bệnh, mình còn sợ bệnh. Đó. Thành ra phương tiện nào thuận tiện thì có thể thiền được hết. Nhưng mà tránh cái hơi đất, đừng cho nó hút cái trực khí vô vào thân. Thì có bao nhiêu đó không?
Anh nói thật.
Ở đây chúng con xin bước vào phần thứ nhì là về phần soi hồn. Kính thưa Thầy, lúc soi hồn, nước miếng ra nhiều, chúng con có phải xoay qua bên tay trái để nuốt nước miếng hay không?
Đương nhiên phải có. Còn nếu không nuốt trực tiếp như vậy nó sặc, xoay qua bên này nuốt tốt hơn.
Kính thưa Thầy, cho mấy người mới vô, sau khi soi hồn, có cần xả thiền hay không? Có thể chiếu minh sau đó hay không? Hoặc có thể ngồi niệm Phật hay không?
Soi hồn xả thiền là một cái phương pháp nắn bóp cho cơ thể điều hòa. Cái đó ai lúc nào cũng có thể làm được hết. Đó. Cái soi hồn rồi chúng ta xả thiền, ta bóp tay bóp chân, cái đó tốt, không có hại. Rồi làm chiếu minh rồi chúng ta cũng bóp tay bóp chân cũng tốt, không có hại.
Nhưng sau khi soi hồn xong có thể chiếu minh hay không?
Được chứ. Soi hồn rồi chiếu minh. Được. là đối với người mới tu.
Dạ.
Đó. Rồi những người tu rồi sau khi thiền đừng làm chiếu minh. Chiếu minh là trong ban ngày, rảnh rỗi chúng ta làm. Thiền rồi thì lo dỗ, khỏe để ngủ cho nó an. Đừng có làm bấn loạn nữa rồi cả đêm không ngủ được.
Kính thưa Thầy, những người mới sau khi soi hồn họ có thể ngồi tiếp tục niệm Phật hay không?
Không cần thiết, mấy người mới không cần thiết. Họ nằm họ cũng có niệm được, tập lần lần. Chứ đừng có ràng buộc quá rồi nó dây động thần kinh quá. Ban đầu 6 tháng chỉ soi hồn, chứ mình nằm niệm Phật cứ ngủ thôi. Khi rảnh thì niệm sơ sơ, tập lần lần đi tới, đừng có bắt buộc lắm. Cái gì mà bắt buộc lắm là phải vừa vừa theo cái công chuyện của họ làm.
Kính mời đạo hữu Jano Viliyan.
Thưa Thầy, từ hồi ngày con được môn thiền của Thầy chỉ dạy là nhờ các bạn, anh em chỉ là con xoay hồn, đi lần lần đến tới 45 phút thì con thấy nó người nó nhẹ và thấy khác biệt hơn cả mọi người. Trong lúc làm việc ngoài đời thì không có bị dao động nữa. Từ ngày con mới đây nghe cái tin rằng có hạn thầy có dạy là từ 5 phút tới 15 phút. Thành thử con ngưng liền để đồng hồ reo 15 phút, không có tối đa không có được đi hơn. Thì thấy cơ thể mình nó, cái tánh mình nó cứ trở lại giống gần như hồi xưa. Là thấy chuyện gì sai không có thể nhịn được, nhảy vô can thiệp. Thành ra con thấy vậy, thành ra mình không còn nằm ở trong cái không nữa, bị động.
Không, cái sơ hồn đó, là 15 phút là nó đầy đủ hết rồi.
Yeah.
Nó mới chuyển cái thức anh lên rồi, anh phải làm pháp luân cho điều hòa. Pháp luân là giải ra. Pháp luân thường chuyển thì nó giải ra. Còn nếu mà ngồi mà cứ làm sơ hồn hoài, không được. Nó không có đúng theo đường lối. Người ta chỉ là 5 phút tới 15 phút thì nó thông cái xương sống rồi.
Yeah.
Rồi mình phải về mình làm pháp luân, ngồi làm pháp luân thường chuyển cho nó đều đặn 6 hơi tới 12 hơi là nhiều nhất. Nó dặn kỹ rồi. Rồi cái cố ngồi thiền lâu.
Yeah.
Rồi anh muốn đổi tánh thì anh phải trì niệm Phật. Cái thức hòa đồng nó mới mở. Rồi chúng ta dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta thấy một cái việc trái nó thành phải là phải chỗ nào. Vì trình độ của họ tới đó, họ phải làm việc đó, họ không làm gì hơn hết. Thấy không? Mình xen vô để làm gì? Mình xen vô hại người và hại mình không làm điều đó. Trình độ họ tới đó, họ phải làm như vậy. Mà nó qua cái thời tuổi đó, nó thì làm khác hơn. Thấy chưa? Thì mình phải hòa ngay với cái tuổi đó và với trình độ đó thì mình cảm thông họ. Có gì mà mình xen vô bàn cãi. Anh thấy không?
Cảm ơn.
Cho nên làm pháp luân, anh thiền định lâu. Thiền định lâu thì biển cho lặng, minh châu mới phát. Những sự giấy động của anh đã làm xong hết. Khối óc làm xong, ngũ tạng làm xong. Giờ đó là chỉ giờ tham thiền và bỏ không. Tất cả cái gì không phải buông bỏ. Thì lần lần nó phẳng lặng thì anh mới thấy nó chốt sát. Thấy không? Biển cho lặng, minh châu mới phát. Và cái tham thiền sẽ quan trọng. Còn cái sơ hồn, cái pháp luân là để ngừa cái trực khí nó có thể xâm nhập. Khi anh bước vô anh nhắm mắt anh ngồi liền như vậy thì đi ngang nó có thể xâm nhập. Còn anh sơ hồn như vậy là anh phóng điển ra thì bên kênh kia người ta thừa tiếp xuống. Rồi anh hít cái pháp luân thường chuyển là thanh quang chuyển vào nội tạng. Tự nhiên cơ thể nó phát quang, anh ngồi yên trong thiền được. Lúc đó người ta không có phá. Bởi vì những người đi trước đã chọn con đường và ngừa tất cả những sự tai hại có thể xảy đến. Nhưng mà hành giả làm không đúng. Như anh sơ hồn 45 phút anh cứ làm hoài, nó mở đây. Rồi tới đây cái anh em đi ngủ, dưới này nó không mở. Thấy chưa? Cái đáng lâu thì phải lâu, mà cái không đáng lâu thì phải giữ đúng giờ như vậy. Với chiếu điển trong 15 phút, bề trên chiếu nhiều lắm, cái của mình cũng phát ra nhiều lắm, đầy đủ lắm. Rồi chúng ta làm pháp luân thường chuyển mà đầy đúng đầy ngực tu lên bầu. Bộ đầu 6 hơi tới 12 là tất cả cơ tạng chúng ta đầy đủ hết rồi. Lúc đó mới ngồi phản lặng. Những cái cơ cấu đi sai lố bịch nó phải trở lại trật tự. kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, đâu đó vẫn làm ngồi thiền. Đó, cái thiền định là càng lâu càng tốt. Đó, thì bây giờ anh nghe qua rồi anh thấy như là không phải 45 phút mà nó giúp anh được đâu. Không phải cái đó. Anh đi 15 phút đi, rồi anh làm pháp luôn, ngồi thiền lâu một chút, tâm tình là yên.
Cảm ơn. Dạ.
Cảm mến thức hành trong không mà có diệu thánh cam hoa, thế gian lại có mẹ cha thiên đàng, lại có chan hòa tình thương, khai thông chân cha trời, cảm thông nguyên lý chân lời, thương yêu tha thứ do trời dựng xây. Chẳng còn luận thuyết mưa mây, kiếp này chấp nhận đổi thay thế. Trời vận chuyển tâm linh thực hành trở về nguyên lý đẹp thành, khai tâm mở trí thực hành đến nơi càn khôn chân lý cha trời, dìu con tiến hóa nơi nơi an toàn, thương yêu luận bàn sang dầu như một vẫn an tu.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.